Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Lê Tâm xin chào mừng quý vị đang đón nghe chương trình phát thanh Phật giáo Hương Từ Bi Úc Châu. Thưa quý vị, cứ mỗi dịp Vu Lan về, những người con lại thêm một lần lắng lòng để nghĩ về chữ hiếu. Đây là một dịp để những ai đang còn mẹ nhận ra mình còn cha mẹ tại thế để được phụng dưỡng, là một niềm trân quý và vui sướng biết bao. Còn những ai không may đã mất đi song thân phụ mẫu, thì Vu Lan là một ngày thành kính đốt nén hương lòng để tưởng niệm và cầu mong cho cha mẹ sớm được siêu thoát. Với tâm niệm ấy, những thành viên ban phát thanh Hương Từ Bi xin dành chương trình hôm nay để nói lên những tâm niệm của những người con nhớ và nghĩ về cha mẹ. Bên cạnh đó, quý vị sẽ nhận được những thông điệp Vu Lan quý báu từ các chùa và tự viện trên khắp Úc Châu. Mở đầu chương trình thông điệp Vu Lan hôm nay, xin mời quý vị đến với những dòng cảm niệm về mùa Vu Lan của cư sĩ Gia Hiếu do chính tác giả diễn đọc.
Vài dòng cảm niệm Vu Lan của Gia Hiếu. Qua sự tích đức một kiền liên và lòng hiếu thảo đối với mẹ ngài, từ đó mùa Vu Lan còn được gọi là mùa hiếu hạnh. Hiếu hạnh là mạch sống cao quý của nguồn tâm, là vầng trăng tròn sáng của khung trời đạo đức. Tiếng nói của hiếu hạnh là tiếng nói của con tim hướng lòng về cho những ơn đức cao vời mà một người con đã thọ nhận từ tấm lòng vô biên của mẹ của cha. Đóa hoa hiếu hạnh là nụ hồng tỏa ngát hương thơm, thể hiện những gì tinh khiết nhất. Nụ hoa hiếu hạnh được kết thành từ chất liệu của chân tâm, được hướng về cội nguồn chân thiện mỹ. Mùa Vu Lan báo hiếu, xin hãy sống biết ơn và thực hiện sự đáp đền. Xin đáp đền ơn cha, chúng con nguyện sẽ mãi là một con người nhân đức. Xin đáp đền ơn mẹ, chúng con nguyện sẽ luôn sống với đức hạnh hòa ái khiêm cung. Đáp đền ơn thầy, chúng con xin nguyện cố gắng ngày một thêm tinh tấn trên bước đường tu học. Đáp đền ơn chúng sanh, xin nguyện luôn phát triển thiện tâm, cứu người giúp đời trong khả năng có thể. Đáp đền ơn Tổ quốc, xin nguyện gìn giữ và phát huy truyền thống cội nguồn văn hóa cao quý của giống nòi. Biết ơn và nguyện xin được đáp đền như vậy là thực biết sống với ý nghĩa của ngày đại lễ Vu Lan.
Thưa quý vị, mùa Vu Lan năm nay, Ban phát thanh Hương Từ Bi nhận được một bài viết của thính giả gửi đến chương trình. Đó là những dòng tâm niệm của một người con mà hai đấng sinh thành đã lìa xa dương thế. Vị thính giả này có nhã ý sẽ thu âm bài cảm niệm mùa Vu Lan của mình để chia sẻ với những thính giả của Hương Từ Bi. Xin mời quý vị cùng nghe sau đây bài cảm niệm Vu Lan của thính giả Phượng Phạm đến từ Canberra. Bài viết do chính tác giả thu âm để gửi tới chương trình.
Cảm nghĩ mùa Vu Lan. Thời tiết mấy hôm rồi lạnh nhiều dài gió mạnh. Trời sáng hơn, ngày cũng bắt đầu dài hơn đêm. Sáng nay ra vườn thấy cây đào, cây mận sắp nở hoa màu hồng nhạt. Vậy là sắp hết mùa đông, thời tiết chuẩn bị chuyển sang mùa xuân, một mùa Vu Lan nữa sắp đến. Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha ơn dưỡng dục, mùa báo hiếu ngùi ngùi thương mẹ đức cù lao. Đã hơn 2 năm trôi qua từ ngày con mồ côi, mỗi mùa Vu Lan đến là lòng con cảm thấy thật buồn và nghèn nghẹn làm sao ấy. Ngày Vu Lan, nhìn người ta còn ba mẹ, hân hoan cài hoa hồng đỏ trên áo, còn con thì mồ côi cài hoa trắng. Con tuổi lắm ba mẹ ơi. Con nhớ mẹ, nhớ bài ca dao hát ru mà mẹ hát cho con ngày xưa. Ầu ơ dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Mẹ ơi, con nhớ nằm lòng lời hát ru ngọt ngào của mẹ, từng chữ từng câu đã thấm vào con. Con ước gì được nghe mẹ hát ru như ngày xưa, vậy mà ước mơ đơn giản ấy nào có được đâu. Mẹ ơi, con không biết là những người ở thành thị họ có hát những bài hát ru này không nữa, hay chỉ tại mình là nông dân mới vậy hả mẹ? Nhưng mẹ biết không, con luôn tự hào mình là nông dân lắm đó mẹ. Có ai lớn lên mà không ăn cơm, ăn rau củ từ nông dân đâu hén mẹ. Mẹ ơi, cuộc đời con luôn cần mẹ dắt con đi. Chiếc cầu bây giờ con đi qua không phải là cầu tre nữa, nhưng những gập ghềnh lại nhiều lắm đó mẹ. Rồi những vấp ngã của cuộc đời, những vui buồn ngày mỗi ngày, con biết kể chuyện với ai bây giờ? Ước gì con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Con cũng nhớ đến lúc nhỏ, đường đi vào nhà mình mỗi mùa mưa thật là sình lầy, khó đi lắm lắm. Vậy mà mỗi buổi sáng với tấm lưng còng, ba đã cõng nhỏ Út đi học. Vì sợ chân Út nhỏ xíu đi trơn trợt rồi Út té và sợ mà nghỉ học ở nhà. Còn những buổi trưa nắng gắt, ba phải gánh từng đôi nước tưới rau. Vậy mà ba chưa bao giờ than vãn hay bắt các con phải nghỉ học để làm phụ ba. Ba luôn động viên các con ráng ăn học thành tài, thành nhân, đó là điều ba ước và vui nhất. Vì vậy, lưng ba đã còng, ngày càng còng hơn, còng đến nỗi ba thích nằm võng hơn nằm giường. Ba ơi, mấy hôm rồi trời mưa dầm tầm tã ở xứ người, làm con nhớ con đường sình lầy ngày xưa. Nhớ tấm lưng còng của ba biết giường nào, nhớ ba nói dối với con rằng ba thích nằm võng. Giờ thì con mới hiểu, tại lưng ba còng, nằm giường đau lắm phải không ba? Ba ơi, nhỏ Út bây giờ đã lớn, đã trưởng thành và làm mẹ, mỗi lần nó cõng con của nó luôn khóc đó ba ơi. Cha đem cả tấm lưng gầy, chở che con để được ngày hôm nay, đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha. Ba mẹ kính yêu của con, dù ba mẹ đã thật sự xa con mồ côi, nhưng tấm gương của ba mẹ và những bài học ba mẹ dạy con về kính Phật trọng tăng, về sự yêu thương vô bờ bến, về nhân quả, về biết ơn và lòng vị tha, luôn là hành trang quý báu nhất cho con, luôn nhắc nhở con sống thiện lành và giúp con đứng vững trên đường đời đầy chông gai. Đốt một nén hương kính dâng lên ba mẹ mùa Vu Lan, con thành tâm cầu nguyện cho ba mẹ được siêu sanh về cảnh giới Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao cho ta thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu ơi, sáng hay về đêm, lòng nguyện luôn luôn săn sóc mẹ bình yên, và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào. Và con xin hứa, nếu lỡ mẹ rơi lệ, con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng. Chẳng tin sẽ nhớ hoài bóng dáng người. người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn xa đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu ơi, lúc sáng
Thưa quý vị vừa nghe ca khúc nhạc Pháp lời Việt do ca sĩ Thanh Lan soạn, bài hát mang tên Mẹ Hiền Yêu Dấu qua giọng ca của cố danh ca Ngọc Lan. Tiếp theo chương trình là những thông điệp Vu Lan đến từ các chùa và tự viện gửi đến quý vị Phật tử và đồng hương do Thiên Mãn và Lê Vũ thực hiện. Xin mời anh Lê Vũ.
Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, Lê Vũ xin mời quý vị cùng nghe vài thông điệp Vu Lan của các chùa và các tu viện. Đầu tiên, Lê Vũ xin kính mời Hòa Thượng Thích Quảng Ba, trụ trì tu viện Vạn Hạnh tại Canberra.
Vu Lan là cái cơ hội để chúng ta ngẫm lại cái cuộc sinh tử của mình, cái cuộc sinh tử của mọi người xung quanh. Nói ví dụ như ngày xưa thì hay nghĩ tới những vấn đề gọi là cô hồn để cầu nguyện cho họ, thì bây giờ cứ nghĩ trong một ngày, một đêm 24 tiếng đồng hồ đó, thì trên thế giới này đó, có là 400-500 ngàn người chết đi, chết vì đủ mọi lý do hết, mà biết trước được vài giây vài phút có cá chết, không hề biết trước, thình lình nó ụp tới một cái là ngã xuống chết liền. Thì tất cả những cái sự đau khổ mà của con người mà không có thể đứng vững trước cuộc tử sinh, nhất là những người chưa muốn chết mà chết, chưa đúng lúc phải chết mà chết, chưa đáng lẽ tuổi thọ còn nhiều mà bị hoàn cảnh trớ trêu phải chết, thì tất cả những người đó đều mang trong lòng họ rất nhiều đau khổ. Thế thì cái tâm của người tu hành là phải nghĩ nhớ tới những sự người đau khổ và cố gắng chia sẻ. Thì cho nên cái nghi thức mà gọi là cầu siêu chiêu hồn, chẩn tế siêu bạc, tất cả các âm hồn linh hồn trôi lạc trong cái vòng sanh tử, chưa có thể sinh vào chỗ nào được, mà còn trôi dạt trong cái thân trung ấm, trong trôi dạt trong cái thân ngạ quỷ, trôi dạt trong cái thân vô định, thì đó là một cái nền văn hóa tâm linh rất là nhân văn, rất là từ bi của đạo Phật. Cái nghĩa hẹp của Vu Lan là mong sao tất cả mọi người nhớ ơn cha mẹ hiện tiền, cha mẹ quá khứ, cha mẹ nhiều đời. Bậc cha mẹ nào cũng để lại ân đức cho mình, cho chúng ta một cái thân mà nuôi dưỡng chúng ta, mặc dù nghiệp cảm thì của ai nấy làm, phiền não nghiệp chướng thì của ai nấy tạo, nấy chịu, nấy hưởng. Nhưng mà tóm lại thì cha mẹ vẫn là cái người mà trong cái phạm vi tương đối thì gọi là yêu quý người, các con hơn hết. Ai cũng là con. Rồi phần lớn ai cũng từng làm cha mẹ thì phải hiểu rằng là con là cái nấm ruột, con là cái tình thương cao quý nhất mà cha mẹ có thể dành được. Thì như vậy người trong tư cách người con thì ai cũng nên đền đơn đáp nghĩa và nhớ nghĩ ơn đức của cha mẹ, đó là điều lẽ phải thôi. Còn cũng trong tư cách là cha mẹ thì cũng nên hiểu rằng là chúng ta xem lại coi cái là làm đủ bổn phận đối với những người con của mình chưa. Tại vì sẽ có những cái người, những cái bậc cha mẹ rất là lôi thôi, rất là thiếu trách nhiệm, và cũng có rất vô số những người con hết sức là bất hiếu, rất là tệ bạc. Thì trong cả hai phương diện, một con người trung bình thì đều mang hai trách nhiệm, vừa là con vừa là cha mẹ, thì phải coi rõ cái trách nhiệm, cái cái bản thân, bản thể, bản sắc của mình, xem coi là bên nào mà mình chưa hoàn tất, hay là coi bên nào mình chưa có thể tốt, làm việc được tốt thì nên cố gắng cho tốt đẹp hơn. Thì thầy nghĩ chắc đó cũng là tạm đủ để mọi người nhắc nhở suy nghĩ chung trong cái ý nghĩa của ngày Vu Lan vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Tiếp theo, Thiên Mãn xin mời quý vị đến với lời khuyến từ của Ni Sư Thích Nữ Phước Hoàn, trụ trì Ni Viện Thiện Hòa tại Sydney.
Thì Vu Lan là một quy trình tốt tốt đẹp của con người. Dù bạn là người có theo Đạo Phật hay không theo Đạo Phật á, thì ai cũng có cha có mẹ và biết rõ rằng cha mẹ là người thương yêu mình nhất đó. Vì vậy mà Đức Phật dạy những người con phải có ý thức về bổn phận miếu tạo của mình á, đối với cha mẹ. Thì Đạo Phật gọi đó là hạnh miếu. Ngày Vu Lan á là dịp nhắc nhở cho những đứa con, nếu có bận bịu gia đình vì sự nghiệp làm ăn thì phải biết dừng lại một phút giây nào đó, một ngày nào đó để nhớ về cha mẹ của mình. Bởi vì cha mẹ của mình là những người già cần giúp đỡ khi sức mòn hết kiệt. Người con yếu không cần tặng cho quà cho cha mẹ, cũng không cần tặng tiền, cũng không cần tặng những cái gì mà sang quý hết á, mà chỉ cần chú ý đến cha mẹ già của mình thôi, gần gũi cận kề, quý kính dân lời. Không vì sự nghiệp của mình, không vì bận biệu việc làm ăn của mình, không vì xấu hổ, không vì cha mẹ mình già cả ít tánh dơ giấy mà không có gần gũi cha mẹ. Kính chúc cho quý khán giả một mùa Vu Lan hiếu kính. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, nhân mùa Vu Lan, Tu viện Quảng Đức tại Melbourne cũng gửi đến quý Phật tử Úc Châu những lời thông bạch về ý nghĩa Vu Lan. Con xin kính mời Thượng tọa Thích Nguyên Tạng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần. Là một lần nữa mùa Vu Lan, mùa báo hiếu lại trở về với người con Phật tại Úc Châu này. Đây là một truyền thống cao đẹp của người Việt Nam trong việc tri ơn và báo ơn đối với hai đấng sanh thần, những người đã tận tụy hy sinh suốt cả một cuộc đời vì sự lớn khôn và trưởng thành của chúng ta. Ơn đức biển trời vô tận ấy, chúng ta không biết làm gì để có thể đền đáp được. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Trong Khế Kinh, Đức Phật đã dạy rằng: Hải đức thâm nan báo, sơn công đại mạc thù. Công cha nuôi cả sảnh nào, biển sâu đức mẹ biết sao đo lường. Dù cho báo đáp nhiều phương, cũng không trả hết tình thương song đường. Tất cả chúng con ở đây, có người có diễm phúc còn đầy đủ song thân phụ mẫu, nhưng có người đã bất hạnh, không còn được gần gũi hầu cận bên cha mẹ. Dù biết rằng cuộc đời vốn dĩ vô thường, nhưng sự ra đi vĩnh viễn của hai đấng tự thân đã làm cho tất cả chúng ta cảm thấy hụt hẫng, mất mát và thương nhớ khôn nguôi. Nhất là chúng ta không còn có cơ hội để hầu cận, để gần gũi sớm viếng tối thăm, cơm bưng nước rót, để báo đền chút nào trong công đức sanh thành dưỡng dục mà cha mẹ đã ban bố cho chúng ta. Trong kinh Vu Lan Bồn Sớ Giải đã từng tán thán công đức hiếu hạnh của Đức Phật rằng: Thế Tôn Tam Giáo Chủ Đại Hiểu Thích Ca Văn, trần sát báo thâm ân, tích nhân thành chánh giác. Kính lễ bậc Đại Giác Thế Tôn, Ngài là bậc Đại Hiếu Thích Ca Văn, đã trải qua nhiều kiếp báo thâm ân, do nhân duyên công đức đó mà nay đã thành quả Phật. Bài kệ cho thấy rõ tiền thân quá khứ của Đức Phật Thích Ca của chúng ta đã luôn thể hiện trọn vẹn lòng hiếu kính đối với song thân phụ mẫu, và chính vì sự hiếu hạnh mà Ngài đã thực hiện trong nhiều đời là nhân tố quan trọng tác thành quả vị chánh đẳng chánh giác của Ngài. Lễ Vu Lan là ngày siêu độ cho cửu hiền thất tổ. Tất cả chúng ta về chùa lễ Phật dâng sở cầu siêu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã mãn phần, Nhờ công đức này cầu nguyện cho chư vị sớm thác sanh về cõi giới an lành. Với đời sống bận rộn trong thế giới vật chất hôm nay, thì lễ Vu Lan là dịp tốt để nhắc nhở cho tất cả chúng ta nhớ đến công ơn của cha mẹ mà lo báo hiếu. Cha mẹ còn sống thì sớm viếng tối thăm, chăm sóc kề cận để cho cha mẹ được an vui hạnh phúc. Nếu cha mẹ đã mãn phần thì nhớ làm lễ cầu siêu bạc độ, giúp cho cha mẹ vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chư Phật đã dạy rằng phụ mẫu đắc ly trần, hiếu đạo phương thành tựu. Cha mẹ được giải thoát, lìa khỏi trần ai đau khổ trong vòng sanh tử luân hồi thì người con mới tròn hiếu đạo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chín chữ ghi lòng con ơi. Với tâm niệm đó và chan hòa với niềm hiếu kính của tất cả chúng sanh vạn loại, chúng tôi xin thay mặt cho tu viện Quảng Đức ở Melbourne, Úc Châu, kính gửi lời chúc nguyện đến quý đồng hương Phật tử xa gần một mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2561 luôn sống trong tình thương ấm áp của hai đấng từ thân. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Và cuối cùng là những lời thông điệp của Thượng tọa Thích Như Định, trụ trì chùa Thiên Ấn tại Sydney. Con xin kính mời thầy.
Lễ Vu Lan để nói lên những cái tâm lòng hiếu của những người dân Việt Nam, không riêng gì là những người Phật tử, vì ai cũng sanh ra đều có ông bà cha mẹ, mà ngày lễ Vu Lan là ngày gọi là ngày hiếu, cho nên chúng ta không thể nào quay cái công ơn sanh thành dưỡng dục được. Nếu mà mình là người con mà không biết thờ, không biết cúng, không biết tưởng niệm, không biết nhớ ơn song thân của mình, thì người con đó vong ơn. Người đó giàu có thờ Phật, thờ Thánh, thì chúng ta cũng là những người quên đi cái nguồn cội. Cho nên ngày lễ Vu Lan là cái ngày đánh thức cái tâm của những người Việt Nam nói chung và người con Phật nói riêng. Trong cái ngày lễ này, chúng tôi mong rằng dầu ai là Phật tử, nó không phải Phật tử, đều phải trân trọng nhớ ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ hàng ngày, hàng giờ, để đền ơn báo hiếu, chứ không phải chờ đến ngày lễ Vu Lan chúng ta mới làm lễ Vu Lan để báo hiếu. Chúng tôi xin cầu mong tất cả quý vị thính giả nghe cũng như là ghi nhận những lời tâm thành này. Nam mô Vu Lan Tháng Hội Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
A Di Đà Phật. Còn trong cuộc đời tu của thầy thì thầy có câu chuyện gì mà để lại cái ấn tượng sâu sắc về ngày lễ này, thưa thầy? Thầy có thể chia sẻ với chúng con được không ạ?
Cái lễ Vu Lan thì trong cái dịp này đó, thì chúng tôi cũng nhớ lại là khi mà chúng tôi còn nhỏ đi xuất gia thì chúng tôi cũng không có hiểu gì đạo ấy, chẳng qua là cái nhân duyên nó đưa đến cho chúng tôi ở chùa vậy thôi. Nhưng mà khi vào chùa thì được thấm nhuần cái giáo lý của Phật Đà, cũng như học được các cái kinh điển, nhất là kinh Vu Lan báo hiếu, thì chúng tôi luôn luôn lúc nào trong lòng của mình cũng thổn thức, cũng nhớ cái ơn cha mẹ của mình sanh thành dưỡng dục. Cho nên khi mà chúng tôi trồng được một cái cây gì hay một cái quả gì, mà nhất là những cái cây, cái quả đó mà cha mẹ chúng tôi trồng mà chưa kịp ăn mà đã mất rồi, thì chúng tôi đều đầu mùa chúng tôi đều có bứt lên, có hái lên để dâng lên cúng cha cúng mẹ, cúng đó để là tưởng nhớ cái công ơn của cha mẹ đã trồng cái cây này. Cho nên trên cái tinh thần ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, là một cái tinh thần mà nó ăn sâu ở trong cái tiềm thức của những người con Phật, nhất là như chúng tôi mẹ mất sớm. Cho nên mùa Vu Lan về đó thì chúng tôi luôn luôn coi như là thấy có phần ganh tị là người ta có cha có mẹ, còn mình thì cha mẹ đã quá vãng sớm, và mong rằng cái lòng thành của chúng tôi được cảm ứng đến đến cha đến mẹ của mình, và cũng mong mỏi rằng những người con, những người có cái nhân duyên để tưởng nhớ về công ơn cha mẹ lúc nào cũng không có gây cái sự buồn phiền đến cho cha mẹ, mà cũng như là làm sao tạo cái duyên lành để cho cha mẹ mình sống được nhẹ nhàng và biết tu tập, để đời này được thanh thản và sau khi quá vãng thì được sanh nơi cảnh giới an lành, đừng có để mà tạ để mà cho cha mẹ mình sanh vào cái cảnh giới bất hạnh, không được an vui. Trên cái tinh thần thờ cha kính mẹ thì những câu chuyện là rất là nhiều, chúng tôi chỉ tóm tắt chừng ấy, và mong quý Phật tử, những người hữu duyên nghe được cái lời này có gì sơ suất, xin quý vị hoan hỷ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Thưa quý vị, thời gian dành cho Hương Từ Bi đã sắp kết thúc. Lê Tâm xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Ngọc Sơn, bài hát mang tên Tình Cha. Xin kính chúc quý thính giả một mùa Vu Lan tràn đầy hiếu hạnh. Lê Tâm và toàn ban Hương Từ Bi xin hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau. Xin trân trọng kính chào.
Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dâu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dâu.